Chàng rể ma giới, chương 871, Nữ hoàng VS Bạch Tuộc Vương, góc truyện audio.com, sự xuất hiện của Tiểu Tiểu La Lị chỉ là một khúc đệm nhỏ. Đợi cho tới khi Trần Duệ đến chợ đêm, đội hậu cung đang xem hội diễn sướng ở quảng trường. Từ sau khi hội diễn sướng của Đọa Thiên Sứ Đế Đô thành công, loại hình thức biểu diễn này đã dần lưu hành ở ma giới. Do liên quan tới vũ đấu đại hội, trước mắt thiết quyền lãnh địa tụ tập đủ mọi loại người từ khắp các nơi trên ma giới. Vậy cho nên không ít kẻ thích thú tổ chức diễn sướng hội miễn phí, mặc dù trình độ không phải rất cao nhưng cũng vẫn hấp dẫn như cũ. Trần Duệ nghe cô nàng Hắc Long kể thì biết được Lilith có con gái nhưng Olivia lại không hề đề cập đến cái tên đâu đâu, hơn nữa cái đầu heo kia cũng bị Athena xem như chân bảo mà thu vào không gian giới chỉ cho nên hắn không hề để ý chuyện này nữa. Ngược lại, đêm đó Athena lớn mật giả tập phòng của Trần Duệ. Sau đó, mị ma tiểu thị nữ đến trợ giúp đã để lộ chuyện này. Vậy là trận chiến cầu baby diễn ra rất kịch liệt. Hai ngày sau, trận đấu giữa bốn người mạnh nhất hay cũng là trận bán kết đã bắt đầu. Trận thứ nhất là Catherine đối chiến với Red Pipit, địa điểm tại rừng Rolin cổ chiến trường. Do hai người đều là cường giả cấp quốc độ nên trước đó, kết giới ở chỗ này đã được gia cố lại lần nữa. Trên mỗi thân cây được bố trí những ma pháp trận nhỏ đặc thù, cả khu rừng hợp lại thành một đại trận phòng hộ cỡ lớn. Red Pipit chứng kiến thực lực Laralia phơi bày trong trận chiến với Ryzen xong không những không sợ mà còn lấy làm vui mừng, có lòng xông vào quyết tái. Hắn muốn nhờ cuộc chiến với bán thần để giành lấy những kinh nghiệm quý báu, mò mẫm con đường tấn cấp. Có lẽ đây sẽ là thu hoạch lớn nhất khi hắn tham gia đại tái này. Đương nhiên, nếu muốn đối chiến với Laralia thì hắn phải đánh bại Catherine đối thủ trong vòng bán kết này đã. Còn về Laralia có tiến vào quyết tái hay không, Bạch Tuộc Vương không hề nghi ngờ chút nào. Đối mặt với ma giới đệ nhất trí giả này, Red Pipit cảm giác khí tức trên người Catherine không như bình thường. Nhưng nếu nàng so sánh với cường giả dừng chân ở quốc độ đỉnh phong nhiều năm như hắn thì có thể nói là vẫn có sai lệch đáng kể. Red Pipit muốn thắng Catherine không phải một chuyện quá khó. Không phải ta xem thường nữ nhân nhưng ngươi không có khả năng thắng ta đâu. Trên khuôn mặt của Red Pipit có sự khinh miệt nhè nhẹ. Một khi làm đối thủ ta tuyệt không lưu tình, hiện tại ngươi nhận thua thì chỉ ít còn có thể an toàn rút lui. Catherine không tiếp lời, khuôn mặt phía sau diện xa vẫn không hề có biểu tình gì khác. Quanh người nàng đột nhiên có thêm bốn hoàng kim khôi lỗi. Động tác này đã biểu lộ đầy đủ thái độ và quyết tâm chiến đấu của nàng. Red Pipit không tiếp tục nói nữa, tùy ý phất tầm áo choàng ám hồng sắc của mình. Mặt đất lập tức run rẩy, từng luồng khí tức đáng sợ tung trào. Catherine cảm giác bản thân mình như đứng trong cơn sóng lớn. Đầu ngón tay nàng tỏa ra một làn khói đỏ, hơi vạch một ấn ký trong hư không. Đồ đằng trên người bốn hoàng kim khôi lỗi bắt đầu phát ra ánh sáng. Ấn ký lập tức cháy rực hóa thành kim quang cự võng, lấy hoàng kim khôi lỗi làm bốn góc hợp thành một trận thế thoạt nhìn qua có vẻ giống con rối gỗ giật dây. Hoàng kim khôi lỗi dùng một vật động kỳ quái hóa giải khí thế của cơn sóng chiều kia. Khí thế của nó giống như một con thuyền lớn không sợ gió, không sợ bão, băng băng phá sóng mà đi. Tứ linh hồn ngự trận bí kỹ cao cấp hợp thể công phòng của góc truyện audio.com, chiến tranh khôi lỗi, thủ đoạn rất tinh vi. Đáng tiếc ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi kỹ năng có xảo diệu đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không có đất dùng. Red Pipit lắc đầu, vung tay lên, kim võng kia rung động một trận cũng không biết đã đứt mất bao nhiêu sợi tơ nhưng rồi nó lại tự động nối liền lại, không tan vỡ. Bạch Tuộc Vương híp mắt lại, thân thể mập mạp nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước cự võng. Hai tay vung ra hai bên, cự võng lập tức phân liệt, bốn hoàng kim khôi lỗi bay ngược ra ngoài, tứ linh hồn ngự trận nháy mắt sụp đổ. Bốn hoàng kim khôi lỗi đồng thời chuyển vòng, hợp lại thành một khôi lỗi vàng chói. Đây chính là hồn đấu hợp thể từng thi triển trong trận đấu với Paliuka. Cho dù là tốc độ hay lực lượng, khôi lỗi vàng chói đều vượt xa hoàng kim khôi lỗi. Đối mặt với công kích của khôi lỗi vàng chói, Bạch Tuộc Vương chỉ cười lạnh một tiếng, thân hình chớp động nháy mắt biến ra làm mấy phân thân, vây khôi lỗi vào phía trong. Trên thực tế, đó không phải là phân thân mà là những tàn ảnh có được do di động cao tốc. Trong tiếng kích đánh cao tốc, khôi lỗi vàng chói bắt đầu vặn vẹo biến hình cho tới nứt vỡ. Trong mắt những người xem, thân ảnh mập mạp của Bạch Tuộc Vương lóe ra mấy cái bóng chồng sau đó lại trở về nguyên vị trí cũ. Mà khôi lỗi vàng chói vài giây trước đó còn hoàn hảo vô khuyết nay đã thành vô số khối vụn. Paliuka phải bạo phát toàn bộ lực lượng quốc độ, lại thêm thiên phú kịch độc của bản thân nữa mới có thể giải quyết được khôi lỗi vàng chói này, vậy mà Bạch Tuộc Vương lại chỉ cần có vài giây. Thực lực càng cao, cách biệt giữa tiểu cảnh giới càng lớn. Quốc độ đỉnh phong và quốc độ sơ đoạn quả thực xa nhau vạn dặm. Sau khi khôi lỗi vàng chói bị đánh nát, Catherine đột nhiên biến mất. Trong lòng Bạch Thuộc Vương sinh ra báo động, hắn vội ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bàn chân ám kim sắc mang theo lực lượng đáng sợ đang đạp xuống. Loại uy thế này, cho dù là Red Pipit cũng không dám chậm trễ. Hai tay Bạch Thuộc Vương giơ cao, lực lượng sóng lớn tông trào ra, bàn chân cách người 4-5 thước liền không thể nào rơi xuống được nữa. Con ám kim khôi lỗi này phải cao tới 10 mét, Catherine thản nhiên đứng trên vai của khôi lỗi, hai tay chậm rãi kết một hư án ấn xuống dưới. Phù văn trên mình ám kim khôi lỗi lấp lánh, đột nhiên, lực lượng được tăng cường trên mức độ lớn. Bạch Thuộc Vương cảm thấy áp lực tăng lên nhiều, sắc mặt khẽ biến, hai chân bắt đầu chậm rãi sa vào trong đất. Hai tay Catherine cháy rực hỏa diễm hắc sắc, ngọn lửa đen kia bay vào mi tâm của ám kim khôi lỗi khiến hai mắt nó bạo phát lục quang. Ám kim khôi lỗi mạnh mẽ dùng sức đạp xuống, dẫm Red Pipit vào bên trong lòng đất. Mặt đất bốn phía xuất hiện những vết nứt lớn, lòng đất còn không ngừng rung động kịch liệt. Hiển nhiên, lực lượng của một kích này cực kỳ kinh người. Oành, mặt đất nơi xa bỗng dưng nổ tung, một bóng người mập mạp phá đất mà ra, sau đó xông tới như thiểm điện. Ám kim khôi lỗi đột nhiên co rụt kích cỡ lại còn khoảng 2 mét nghênh đón Bạch Tuộc Vương. Hình ảnh lập thể trong cảnh kỹ trường không ngừng hiện ra ba hình ảnh chớp động đổi vị trí. Tuy kết giới đã được gia cố nhưng bởi vì lực lượng cường liệt chấn đãng mà màn hình vẫn xuất hiện những đoạn nhiễu sóng ngắn ngủi. Điều này cho thấy trình độ chiến đấu rất là kịch liệt. Thân thể của ám kim khôi lỗi vô cùng đặc thù tuy có hiện tượng bị tổn hại nhưng góc truyện audio.com, rồi nó lại không ngừng được trọng sinh. Hơn nữa, mấy bộ vị trên cơ thể nó còn có thể biến hóa hình trạng, khi thì biến thành nắm đấm lớn, khi thì lại là thanh đao. Red Pipit hét lớn một tiếng, thân hình của Catherine và ám kim khôi lỗi bị đánh bay đi. Bạch Thuộc Vương không hề truy kích, cánh tay giống như huyễn hóa thành ba cái, vẽ múa ra những quỹ tích trong không trung. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, rừng cây nháy mắt bị phủ một tầng sương trắng. Vị trí của Catherine và ám kim khôi lỗi xuất hiện tầng tầng tinh bích đan xen nhau, giống như một mê cung. Thân ảnh của Red Pipit đã biến mất không thấy đâu. Ta tuy ở tử vong chi hải nhiều năm nhưng cũng từng nghe danh tiếng bất tử khôi lỗi của Aspen Mao Đê vương tộc. Bên ngoài mê cung, ánh mắt của Bạch Thuộc Vương đã sớm không còn sự khinh miệt như lúc đầu, hiện trở nên vô cùng chăm chú. Hiện tại giao thủ ta mới rõ, thì ra bất tử khôi lỗi không chỉ có thể tái sinh vô hạn và biến hóa tự nhiên mà nó còn tương hỗ bổ sung năng lượng với trường khống, làm cho lực lượng song phương đều được tăng cường trên mức độ lớn. Thực lực của ngươi chắc hẳn chưa tới quốc độ đỉnh phong nhưng có thể phát huy ra lực chiến đấu suýt soát đỉnh phong rồi. Catherine vẫn không mở miệng, hai tai lóe ra quang mang nhàn nhạt thử sử dụng suy yếu nguyên tố để hóa giải tinh bích phụ cận. Tinh bích bắt đầu trở nên mỏng manh nhưng rất nhanh lại sinh sôi trở lại, dường như vô cùng vô tận. Ta thừa nhận thực lực của ngươi nhưng cho dù lực lượng của ngươi có đạt tới đỉnh phong quốc độ thì vẫn chưa phải đối thủ của ta. Lời này của Red Pipit không phải là thổi phồng. Là một cường giả đỉnh phong quốc độ, khoảng cách với bán thần cũng chỉ cách một bước mà thôi, cộng thêm lực lượng thiên phú đặc thù, nếu cùng một cảnh giới rất ít người có thể đánh thắng hắn. Ta sẽ cho ngươi xem, cái gì mới gọi là lực lượng quốc độ đỉnh phong chân chính. Nể mặt ngươi là nữ nhân, ta nhắc nhở một câu cuối cùng, nếu như đã lựa chọn chiến đấu thì ngươi cần giác ngộ tử vong. Catherine đang ở trong mê cung, đôi mắt đen láy của nàng vẫn lãnh tĩnh như cũ. Nàng mở miệng đáp, nhắc nhở như thế ta cũng tặng lại y hệt cho ngươi. Mắt của Bạch Tuộc Vương lóe sát khí, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt tan biến. Cái gương phía sau bất tử khôi lỗi bỗng nhiên vọt ra bóng người của Bạch Tuộc Vương. Một quyền cách không đánh tới, lập tức tạo thành một quyền ấn thật sâu trên mình bất tử khôi lỗi. Chung quanh quyền ấn che phủ một vòng băng tinh, chịu ảnh hưởng của băng kết tốc độ của bất tử khôi lỗi trở nên chậm hơn không ít. Khôi lỗi phản ứng lại cũng nhanh, đột nhiên hóa tay thành cự chùy, vung mạnh về phía sau. Nhân ảnh kia lập tức vỡ thành phấn, trên vách tường hiện ra một cái hố to nhưng mà thứ tán lạc trên đất chỉ có vụn băng. Rất nhanh, cái hố kia bắt đầu tự hồi phục nguyên trạng. Catherine đột nhiên hiểu rõ tác dụng của tinh bích, nàng lập tức dựa lưng đứng một chỗ với bất tử khôi lỗi, tùy thời dự phòng khả năng đánh lén. Quả nhiên, Bạch Thuộc Vương không ngừng chớp động như quỷ mị. Có quá nửa công kích của hắn là đối với Catherine vì chỉ cần tiêu diệt người khống chế thì bất tử khôi lỗi cũng tự nhiên mất đi lực lượng. Catherine hiểu rõ ý đồ của Bạch Thuộc Vương cho nên mới dựa vào bất tử khôi lỗi kiệt lực phòng hộ nhiều lần công kích. Trong quốc độ này, Bạch Thuộc Vương là một tồn tại khó nắm bắt được. Chân thân của hắn sẽ chỉ hiện ra trong tích tắc phát động. gocchuyenaudio.com, công kích sau đó liền biến thành phân thân băng tinh. Điều phiền toái là phân thân băng tinh này nếu như không tiêu diệt thì sẽ trở thành công kích thật. Ngắn ngủn vài phút trên mình bất tử khôi lỗi đã chồng chất vết thương và vô số lớp băng tinh. Tốc độ khôi phục của nó chậm hơn bình thường tới vài lần. Lần nữa hóa giải tập kích của Red Pipit, Catherine và bất tử khôi lỗi đổi vị trí. Trong lúc vô ý nhìn khôi lỗi một cái, con ngươi của Catherine đột nhiên co rút lại, bởi vì nàng nhìn thấy cái bóng của Red Pipit. Ngay ở trên người bất tử khôi lỗi, thì ra loại băng tinh này chỉ cần đạt tới độ dày nhất định là có thể trở thành chỗ xuất nhập của Red Pipit. Trước kia, Bạch Thuộc Vương không ngừng công kích bất tử khôi lỗi thì ra là chờ đợi thời khắc này. Loại chiến thuật này quả thực là quỷ dị khó lường, dù là Catherine cũng khó thoát. Nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh, Bạch Thuộc Vương đã từ tinh bích trên mình bất tử khôi lỗi phóng ra chuẩn xác kích trúng Catherine. Một quyền này ẩn chứa lực lượng cường đại, mặc dù thực lực của Catherine đã tiếp cận quốc độ đỉnh phong nhưng tiếp nhận nó thì không chết cũng trọng thương. Một kích chí mạng của Bạch Thuộc Vương phát ra xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì một quyền này không ngờ lại xuyên thấu qua thân thể Catherine. Ảo ảnh, Bạch Thuộc Vương lập tức phản ứng lại, trong lòng sinh ra nguy cơ cường liệt. Hắn còn chưa kịp tránh thì trước ngực đột nhiên xuất hiện một lưỡi đao sáng như tuyết. Bạch Thuộc Vương điên cuồng giống lên một tiếng, cánh tay lấy một góc độ trái với lẽ thường mạnh mẽ vung về sau, đánh bay cái bóng người kia ra. Thân ảnh Catherine hiện tại ở một nơi xa khác, bất tử khôi lỗi vừa mới bị đánh bay lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Không ngờ, Bạch Thuộc Vương không thể tin nổi mà nhìn vào lưỡi đao ở ngực mình, cảm giác có một cỗ sinh cơ quỷ dị không thuộc về mình nhanh chóng khuếch tán đi. Trừ bỏ trái tim bị dập nát ra thì những bộ phận khác đều bị cỗ dị lực này xâm nhập. Thanh đao này hẳn là vũ khí truyền kỳ cấp đặc chế, không chỉ có thể phá vỡ còn có thể dự trữ và khuếch tán lực lượng niết bàn. Sinh cơ quỷ dị làm cho vết thương của Red Pipit nhanh chóng lành lại, vững vàng kẹp chặt thanh đao kia vào trong thể nội. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này còn không ngừng phản khách vi chủ, muốn đuổi giết linh hồn, chiếm giữ lấy thân thể Red Pipit. Giác ngộ với tử vong, ta đã nhắc ngươi rồi, Catherine thản nhiên nói, phía sau lưng, một chiếc áo choàng từ hư vô hóa thành thực thể. Một trong bảy thần khí áo choàng âm ảnh. Áo choàng âm ảnh kỳ thực là một kiện thần khí rất lợi thế, kẻ cầm giữ có thực lực càng yếu thì càng khó phát huy ra thực lực của thần khí. Một khi thực lực mạnh hơn, tác dụng của thần khí cũng được tăng phúc. Năm đó, Catherine bởi vì niết bàn cho nên thực lực hạ thấp, bị Bạch Lạc đuổi giết, lực lượng của áo choàng âm ảnh không phát huy được tốt nhất, suýt chút khiến cho nàng bị Bạch Lạc giết chết. Khi thực lực đạt tới tầng thứ ma đế, lực lượng của áo choàng âm ảnh lại có thể tá trợ Catherine ẩn giấu được Ryzen cấp quốc độ. Áo choàng âm ảnh có ba công hiệu lớn, ẩn thân, ảo ảnh, kháng ma. Catherine lợi dụng ảo ảnh mê hoặc Red Pipit, sau đó ẩn thân phát động đột tập lấy đạo của người trả lại cho người, tặng Bạch Thuộc Vương một kích chí mạng. Người xem ở cạnh kỹ trường hoan hô vang dội, đệ nhất trí giả, đệ nhất mỹ nữ Catherine đại đế quả nhiên không? gocchuyenaudio.com, khiến bọn họ thất vọng, cuối cùng cũng chiến thắng trận này. Chỉ có đám người Ryzen mới hiểu được chiến thắng của Catherine là đã ở trong dự liệu. Trần Duệ không xem chiến đấu ở cạnh kỹ trường, hắn đang toàn lực chạy tới rừng Rolin nơi diễn ra chiến đấu. Red Pipit là bằng hữu hắn, cho dù sinh tử trong đại tái là có số nhưng hắn tuyệt đối không nhìn bạn mình chết đi như vậy, và lại còn là chết trong tay Catherine. Chiến thuật hay, tâm kế sâu, Bạch Thuộc Vương khen liền hai câu. Hắn cắn răng, vỗ mạnh lên ngực mình một cái. Thanh đao bén găm vào ngực kia phá thịt phóng ra từ sau lưng rồi cắm lút cán vào đất. Từng dòng máu tươi màu lục chảy ra. Ta sai ở chỗ là coi thường ngươi. Vì nó mà ta thất bại thậm chí suýt bỏ mạng. Ta bị thương không hề oan uổng. Đáng tiếc ta có những ba trái tim, nếu ngươi muốn đánh bại ta thì vẫn còn chưa đủ đâu. Catherine cảm giác được khí thế của đối phương không những không giảm yếu mà còn không ngừng bạo trướng, đạt tới một trình độ đáng sợ. Nàng lập tức triệu hồi bất tử khôi lỗi, nghiêm trận nghênh đón. Ta vốn tưởng đã đủ coi trọng ngươi nhưng thì ra vẫn là chưa đủ. Ta xin lỗi vì sự khinh thường vừa rồi, lực lượng và trí tuệ của ngươi đủ khiến ta tập trung toàn bộ tinh thần. Hiện tại ta sẽ dùng toàn lực đối phó. Nói xong, Bạch Thuộc Vương hít sâu một hơi, tinh bích trong quốc độ dần tan biến, hóa thành nộ hải gầm gào. Cách chương.